This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình phỏng vấn thương mại đến với quý vị nhằm mục đích giới thiệu những dịch vụ thương mại liên quan đến người Việt và chỉ giới hạn trong đề tài này. Mọi thắc mắc xin quý vị liên lạc trực tiếp với các cơ sở thương mại đã được giới thiệu trong chương trình.
Vâng, Thiên Tính cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ Thiên Tính mời quý vị đến với buổi talk show cùng với bác sĩ Nguyễn Quang Hiện. Vâng, và trên đường dây thì Thiên Tính đã có bác sĩ. Thiên Tính xin gửi lời chào đến bác sĩ.
Hello.
Dạ vâng, xin chào bác sĩ ạ.
Dạ vâng, tôi xin chào anh Thiên Tính. Xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến. Kính chào tất cả quý vị thính giả của đài.
Dạ vâng, hôm nay bác sĩ có khỏe không?
Cảm ơn anh Thiên Tính, sức khỏe cũng tương đối thưa anh.
Dạ vâng, và Thiên Tính nghĩ rằng là dưới góc độ của một người bác sĩ thì Thiên Tính nghĩ rằng là bác sĩ có thể tự chăm sóc sức khỏe tốt cho mình bằng những cái sản phẩm mà thuốc cũng như là cách điều dưỡng sức khỏe, thì không biết là bác sĩ có những cái chi tiết nào, có những cái tip nào muốn gửi đến cho quý khán giả chúng ta ngày hôm nay không?
Dạ vâng, cảm ơn anh Tính. Tuy là mình nói là nói như vậy không có nghĩa là các bác sĩ không có ai bị bệnh cả.
Dạ vâng.
Các bác sĩ cũng sẽ bị bệnh, gọi là liên miên cũng bị bệnh chứ không phải là không, nhưng mà được một cái điều là mình cũng biết được những cái bệnh trạng nó như thế nào và có một cái gì đó mình ngăn ngừa trước. Để rồi khi mà chúng ta có bị bệnh đi nữa thì mình cũng cũng chữa trị thì nó nhanh hơn là những người khác một chút, chứ không phải là các bác sĩ không bao giờ bị bệnh đâu, và các bác sĩ cũng bị bệnh còn nhiều khi còn nặng nề hơn những người bình thường nữa. Thế thì nói như vậy, và vì trong cái ngành y khoa Đông phương của chúng ta thường thường thì chúng ta hay dùng cái từ là ngăn ngừa trước rồi chữa trị sau. Chính vì lý do đó mà khi mà chúng ta bình thường, ở một cái sức khỏe không có gì cả, thì chúng tôi chỉ khuyên là quý vị chúng ta tập thể dục bình thường mỗi ngày là tốt rồi. Có một số người hỏi rằng là có phải là vì mình ăn, mình lớn tuổi rồi, các bác sĩ khuyên chúng ta bớt ăn đường, bớt ăn ngọt, đó, rồi bớt ăn mặn, rồi bớt ăn các đồ mỡ. Có nghĩa là nếu mà chúng ta ăn đường nhiều quá thì mình bị tiểu đường, có đúng không? Thì câu trả lời là không. Quý vị ăn, muốn ăn bao nhiêu thì ăn, không có bị tiểu đường nếu mình không phải là người bị tiểu đường. Quý vị nhớ như vậy. Nhưng mà vì khi chúng ta lớn tuổi rồi, các bác sĩ tự động khuyên chúng ta là mọi cơ phận của mình trong cái tiến trình chúng ta gọi là bị yếu, bị suy, mình dùng cái từ là lão hóa, suy thoái, nó xuống rồi. Các bác sĩ không muốn để cho một cái organ nào đó mà nó phải làm việc quá mức. Organ nào nó cũng làm việc một cách bình thường. Chính vì vậy mà có sĩ khuyên những người chúng ta bắt đầu bước qua cái tuổi 50-60 thì chúng ta ăn uống, mình bớt ăn ngọt. Mình cũng ăn chứ không phải là mình không ăn, tại vì hàng ngày chúng ta ăn những đồ ăn thức uống, chẳng hạn chúng ta uống nước trái cây là mình có đường trong đó rồi. Chúng ta ăn bánh là có đường trong đó rồi. Nhưng mà các bác sĩ khuyên bớt ăn đường là có nghĩa là chúng ta đừng ăn chè nhiều quá. Uống cà phê cũng không uống ngọt 4-5 muỗng đường. Chúng ta vẫn có thể uống, nhưng mà muỗng đường hơn chút cho nó vui thôi. Chứ còn nếu mà chúng ta uống đường nhiều quá thì khi đi vào trong cơ thể của chúng ta, không hẳn là chúng ta sẽ bị tiểu đường, mà những cái cơ phận khác phải làm việc để chuyển hóa những cái lượng đường này cho chúng ta. Mà khi chúng ta lớn tuổi rồi thì những cái cơ phận này nó yếu dần đi. Cho nên cái đầu tiên mà các bác sĩ phải khuyên chúng ta là như vậy, chứ không phải là quý vị cứ ăn đường nhiều, uống đường nhiều rồi quý vị bị tiểu đường. Nhưng mà chúng ta lớn tuổi chúng ta bớt xuống. Còn ngay cả khi quý vị còn trẻ tuổi mà quý vị bị tiểu đường thì các bác sĩ đương nhiên là nói là không được uống đường rồi. Cho nên vì như vậy mà cái cơ thể của chúng ta đó, một trong những cái mà mình cần làm là sức đề kháng của mình cần cho nó tốt. Mà sức đề kháng ở đây là immune system. Đối với nền y khoa Đông phương là khí lực của chúng ta. Cho nên khi mà cái khí lực nó bị yếu, nó bị xuống một cái, thì tự nhiên cơ thể của chúng ta dễ bị, mình gọi là cảm nhiễm phong hàn, dễ bị lạnh. Bước ra ngoài một cái gió thổi một cái là ớn lạnh lên, là về là ốm ngay, là cảm ngay. Có nhiều người cái tắm xong một cái là người lạnh lên, là cảm. lại phải cạo gió sức dầu gì tùm lum hết, mà bị như vậy không biết bao nhiêu năm rồi. Bước ra ngoài là phải mặc 2-3 cái áo, trong khi người ta mặc cái thôi, mình phải mặc như vậy. Có nghĩa là cái sức đề kháng trong cơ thể chúng ta nó xuống. Mà nếu cái sức đề kháng này nó xuống như vậy, nó đi kèm theo một số những cái triệu chứng nữa, thì chúng ta mới dựa vào trong những cái triệu chứng này để xem rằng là cái organ nào, cái cơ phận nào trong cơ thể chúng ta nó đang bị suy yếu mà gây ra. Mình nói một cách tổng quát thôi, quý vị không bị gì hết, organ nào cũng tốt, nhưng mà cứ đi ra ngoài mà bị như vậy, tức là cái immune, cái sức đề kháng nó yếu đi. Chúng ta vẫn có thể build up cái sức đề kháng của chúng ta bằng hai cách. Cách thứ nhất là đi bộ, tập thể dục. Quý vị còn trẻ, quý vị chạy bộ được. Quý vị lớn tuổi, quý vị chỉ cần đi bộ thôi. Mình có thể lựa vào cái thời gian nào đó cũng được. Trời ấm ấm chúng ta đi, bởi vì mình ra ngoài trời lạnh cái là mình bị cảm thì sao? Nên quý vị vẫn mặc ấm một chút, trời ấm ấm, hơi nắng một chút, chúng ta bắt đầu đi bộ. Đi ngay. Nếu chưa đi mà bắt đầu đi thì chỉ cần đi 15 phút thôi, đội nón áo đàng hoàng đi 15 phút rồi về. Quý vị đi chừng 2 tuần như vậy, 15 phút. Thì đến tuần thứ 3 quý vị có thể đi lên được tới 20 phút, 25 phút. Và chúng ta cứ tiếp tục như vậy. Bên cạnh cái sự tiếp tục này, có nhiều người chúng ta ngoài cái bị mà mình nói là bị ớn lạnh ra ngoài, bị cảm, bị khó chịu như vậy, người mình nó hay bị mệt. Hơi thở nó ngắn, thở dốc. Hoặc là chúng ta làm việc quá nhiều chút là về mệt. Tất cả những cái thứ này đó, nó gồm chung vào với nhau đều là khí lực bị suy yếu. Ngoài cái chúng ta tập thể dục đi bộ ra, quý vị có thể dùng thêm một loại dược thảo của văn phòng mà chúng tôi ít có nói đến. Tên của nó là tạo hoàng tố. Quý vị có thể sử dụng ngay cái loại dược thảo này để giúp cho chúng ta nâng cao cái immune system, cái sức đề kháng trong cơ thể của mình. Cái tạo hoàng tố này nó giúp cho bồi bổ sức khỏe, bồi bổ khí huyết, tức là khí lực và máu huyết chúng ta. Bên cạnh nó cũng tăng cường thêm cái lượng máu cho mình, thì tự nhiên người của chúng ta khỏe mạnh hơn. Rồi nó giúp cho gân cốt cứng chắc hơn, nó tăng cường cái trí nhớ cho chúng ta nhiều hơn, cho nam cũng như nữ. Nhất là những người hay có cái tình trạng gọi là bị mệt mỏi, thở không đủ, hơi không đủ, thở chút là mệt, thở chút là mệt, đi chừng độ vòng vòng tí là bị mệt, thì chúng ta sử dụng tạo hoàng tố ngay. Còn nếu mà chúng ta không có bị mệt mà chúng ta chỉ bị cái tình trạng như mình nói là cái immune system nó yếu đi, chúng ta hở chút là chúng ta bị lạnh, bị cảm, bị gió, quý vị phải đi bộ, phải tập đi bộ ra ngoài thôi, chứ không thể cứ ở trong nhà mãi được. Và dùng thêm tạo hoàng tố trong vòng 3 tháng thôi, quý vị trở lại bình thường. Quý vị sẽ thấy rằng là người của mình bao nhiêu năm nay tại sao cứ sợ như vậy mà bây giờ bắt đầu khỏe lại tự nhiên. Cho nên cái mà chúng tôi đề cập đến là mình gọi là ngăn ngừa trước, chữa trị sau. Quý vị có thể giúp thêm, bồi bổ thêm khí lực cho mình. Để rồi khi mà cái khí lực chúng ta nó khỏe, cái immune system chúng ta nó khỏe rồi, lỡ không may mình có bị bệnh, biết cứ bệnh gì, ngay cái sức đề kháng của mình là cái đầu tiên nó chữa cho mình. Rồi sau đó mới nhờ đến những loại thuốc ở ngoài đưa vào trong cơ thể chúng ta hỗ trợ thêm cho mình. Thì khi chúng ta khỏe lên được như vậy, lỡ không may mình có bệnh gì đi nữa, chứ quý vị chữa trị nó cũng nhanh hơn những người bình thường. Cho nên cái immune system, cái sức đề kháng là quan trọng. Quý vị có thể làm những cái việc như vậy và dùng thêm tạo hoàng tố của văn phòng để giúp thêm cho mình. Hoặc là những người mệt mỏi, uể oải, hơi thở ngắn, khó thở, thở yếu chẳng hạn, làm việc nhiều mất sức, đều có thể dùng thêm tạo hoàng tố. Và ngoài vấn đề này ra thì tuần vừa qua đây chúng tôi có nói về một số những bệnh liên quan đến thận. Nhiều câu hỏi quý vị gọi về văn phòng hỏi thăm chúng tôi về bệnh lý này. Quý vị theo dõi chương trình, chúng tôi sẽ có nhiều dịp để đề cập đến cái bệnh trạng của thận. Bởi vì nền y khoa Đông Phương luôn luôn chú trọng vào hai cái cơ phận chính trong cơ thể của chúng ta, hai cái organ chính là gan và thận. Khi hai cái organ này bị suy yếu đi, bị bệnh, sẽ gây ra rất là nhiều những cái bệnh lý đến với chúng ta và làm tổn thương cơ thể của mình. Chính vì lý do đó mà đối với lại chúng tôi, thường thường tôi hay nói về thận, liên quan những cái bệnh liên quan đến thận, từ tình trạng thận bị suy yếu gây ra những vấn đề như thế nào, chẳng hạn như là thận suy. Chúng ta thường nghe nói tới thận suy có nghĩa là thận yếu, và khi thận yếu như vậy, yếu bao nhiêu phần trăm, yếu như vậy nó liên quan đến vấn đề gì chẳng hạn như vậy. Thì thông thường những người bị về thận yếu đó, cái việc đầu tiên chúng ta có thể đề cập đến là liên quan đến đường, hệ thống bài tiết của mình, hệ thống nước tiểu do thận lọc, thận làm ra. Mình nói vậy nhiều người cũng không có thể nào tưởng tượng được đâu. Mỗi một ngày một cơ thể của chúng ta có vào khoảng chừng 4-5 lít nước nữa. Nhưng mà 4-5 lít máu, chứ xin lỗi quý vị, 4-5 lít máu nằm trong cơ thể của mình. Mình gọi là 5 lít đi. 5 lít máu này nó luân chuyển trong cơ thể chúng ta 24 tiếng đồng hồ. Và để rồi nó chảy ngang qua thận để cho thận lọc. Cứ mỗi một tiếng trung bình người ta thấy rằng là nó đi ngang qua thận khoảng 7-8 lít máu lận. Tuy rằng trong cơ thể chúng ta có 5 lít thôi, 5 lít máu thôi. Nhưng mà 5 lít máu này nó cứ chảy ngang qua thận. Thì khi một tiếng đồng hồ người ta tính ra là 5 lít này nó chảy ngang qua tới, thành ra tới 7-8 lít máu để lọc, để thải những chất dơ ra ngoài. Nếu quý vị tính ra như vậy là một ngày đó, 24 tiếng đồng hồ, hai trái thận chúng ta một phi, một thùng phi bự, 200 lít. 200 lít máu chảy ngang qua hai trái thận nhỏ bằng hai bàn tay của mình để cho hai trái thận làm việc. Nó nhiều đến như vậy. Và tạo ra nước tiểu cho chúng ta. Thế thì khi chúng tôi nói về thận, thận bị suy yếu có thể liên quan đến cái hệ thống đường tiểu này. Nước tiểu của quý vị, tự nhiên quý vị bắt đầu thấy rằng là mình gọi là thận khí bị suy yếu. Hồi nãy chúng tôi nói về khí lực, chúng tôi nói về immune system. Bây giờ nói về organ của thận, nó có thận khí ở trong này, nó có chức năng, có function của thận để cho thận làm việc. Thế thì khi thận khí bị suy yếu đi, không hôn giữ, không cầm nước tiểu được, quý vị bắt đầu bị cái triệu chứng đầu tiên là đi tiểu nhiều lần trong ngày. Tự nhiên người ta trung bình từ 2 tiếng tới 3 tiếng mới đi tiểu một lần. Mình gọi trung bình là 2 tiếng rưỡi tới 3 tiếng mới đi. Có nhiều người 4 tiếng mới đi một lần. Thì đằng này những người thận bị suy yếu mà liên quan đến hệ thống đường tiểu đó, tự nhiên nửa tiếng tiếng đi lần cái đi hoài. Rồi nhiều khi uống ly nước vào là đi hoài. Đi chừng nào hết cái ly nước ra thì chúng ta mới ngưng được. Rồi cái này có nhiều khi y khoa bây giờ họ không giải thích được, mà họ cho rằng là nó là một cái thói quen. Bởi vì nước quý vị uống vào trong cơ thể chúng ta, nó cũng phải đi qua cái process chứ. Đâu có phải uống cái nó chảy xuống dưới thận đâu, không phải. Nó phải đi qua cái process của mình, của thận phải làm việc. Để rồi cái lượng nước này mới trở thành ra nước tiểu đi ở trong máu chúng ta, thận lọc ra. Thế thì tại sao cái người thận bị yếu uống ly nước vô lại đi tiểu hoài? Đối với nền y khoa Đông Phương là do thận suy gây ra. Cho nên thì quý vị bị cái tình trạng mà cứ 15 phút nửa tiếng đi tiểu, một tiếng đi tiểu, hoặc là đêm tối đi tiểu 4-5 lần, 3-4 lần, quý vị có thể sử dụng dược thảo số 16, chúng tôi đặt tên của nó là thận suy, dùng ngay. Quý vị tùy theo tuổi tác của mình, dùng từ tuần thứ 4, thứ 5 trở lên là bắt đầu nó bớt đi. Quý vị dùng tiếp tục thêm một thời gian nữa để cuối cùng mình đi tiểu một đêm một lần thôi là đủ rồi. Những người nào từ cái tuổi 60 trở lên, 70 trở lên, chúng ta đi tiểu một đêm hai lần thì còn chấp nhận được. Chứ còn đi tới lần thứ 3, thứ 4, thứ 5 thì chúng ta chắc chắn là phải chữa trị rồi. Quý vị có thể dùng thận suy, hoặc là chúng ta bị tiểu dầm chẳng hạn, quý vị dùng thận suy. Các cháu bé bị cái bịch đi đái dầm hàng đêm, tuần đi 2-3 lần cứ đái dầm chẳng hạn, người lớn bị như vậy, chúng ta cũng dùng thận suy. Quý vị dùng liền như vậy trong vòng khoảng chừng 4-5 tuần, tự nhiên mình thấy nó bớt dần đi. Quý vị có nhiều người nói 2-3 tuần tôi mới tự nhiên ngủ mà tự nhiên nước tiểu nó ra mình không biết. Thì quý vị có thể phải dùng tới 3 tháng để xem coi trong vòng 2 tháng vừa qua nó có 2-3 tuần nó có ra hay không. Rồi đến tháng thứ 3 nó ngưng luôn thì mới ok được. Đó, đại khái nó như vậy. Rồi chúng tôi cũng nói về thận mà liên quan đến đời sống gia đình. Cũng là thận làm cho chúng ta bị yếu và gây ra tình trạng bị đau lưng, đứng lâu, mỏi gối. Thận bị suy yếu, nam giới chúng ta bắt đầu bị những bệnh về di mộng tinh, chẳng hạn di tinh, mộng tinh, hợp tinh. Nam giới chúng ta thận bị suy yếu đi liên quan đến tình trạng mà gọi là đời sống gia đình. Hạnh phúc của gia đình nó bị tổn thương. Nam giới không thực hành được cái chức năng của nam giới chúng ta và đi vào cái tình trạng mình gọi là impotency, bất lực. Hoặc là nhẹ hơn một chút xíu nữa, chúng ta bị nó gọi là premature ejaculation, tảo tiết chẳng hạn. Chúng ta bị cái tình trạng mà nó không đúng lắm. Nó phải ở một cái thể cứng, một cái thể tốt thì đằng này nó hơi hơi thôi chứ nó không được như ý. Tất cả những cái này đều liên quan đến thận. Và kéo dài thời gian ra sẽ đi đến tình trạng mình gọi là impotency, tức là bất lực. Quý vị nằm trong cái tình trạng này, nó ảnh hưởng đời sống gia đình. Mình có thể sử dụng một loại dược thảo khác, nó cũng thuộc về thận. Tức là tên của nó là đại bổ thận. Quý vị thấy rằng là mình nói về thận, về đường tiểu chúng ta dùng thận suy, kidney tonic chai thuốc số 16. Bây giờ cũng là thận liên quan đến vấn đề bị mỏi mệt, bị đau nhức, đứng lâu chân nó mỏi chẳng hạn như vậy, liên quan đến đời sống gia đình chẳng hạn như vậy. Chúng ta sử dụng đại bổ thận, Nam giới chúng ta có những người tự nhiên bị di tinh mộng tinh, hợp tinh, chúng ta dùng đại bổ thận. Quý vị nhớ như vậy, và từng bước, từng step một sẽ đưa đến cái tình trạng nam giới chúng ta sẽ bị, mình gọi là dương sự suy yếu, impotency, bất lực. Chúng ta phải dùng đại bổ thận ngay để ngăn cản tình trạng này. Và tiếp tục tới nữa, chúng ta sẽ thấy rằng là thận càng ngày càng yếu đi, mất đi cái chức năng của nó, không làm việc được. Có nhiều người bắt đầu phải đi lọc máu là vì không lọc được hết những cái độc tố ra ngoài. Ở những tình trạng này chúng ta lại nhìn vào cũng thấy là thận mình bị hỏng, bị yếu. Quý vị nằm ở tình trạng này, thận bị suy yếu 30%, 40%, chúng ta phải chữa ngay, không chữa không kịp. Quý vị không chữa sau thời gian 6 tháng tới 1 năm sau thôi, có thể quý vị sẽ phải đi lọc máu. Mà tôi cho thời gian kéo dài đi 2 tới 3 năm đi. Bây giờ thận đang yếu 30% tới 40%, 2 năm nữa quý vị đi lọc máu. Quý vị nghĩ như thế nào? Cho nên khi mà mình biết được chức năng thận của mình, các bác sĩ cho biết rằng là nó đã yếu rồi, yếu như vậy đó, chúng ta phải ngăn chặn ngay, giữ nó lại ở cái mức độ đó. Đối với cái tình trạng này chúng ta cũng sử dụng đại bổ thận và dùng thêm một loại dược thảo nữa là Eurotonic, tiếng Việt chúng tôi để là tiêu sạm thận. Dù là quý vị không bị sạm thận vẫn phải dùng hai cái loại dược thảo này. Một cái nó giúp cho chức năng thận làm việc tốt hơn, để từ từ thận làm việc trở lại. Và Eurotonic tiêu sạm thận nó có một cái function là giúp cho chức năng thận thải những chất dơ ra, những độc tố ra ngoài, giúp cho chúng ta bớt đi cái tình trạng mà khi thử máu, những độc tố nó nằm lại trong máu nhiều quá, để đưa tới tình trạng phải lọc máu theo thời gian. Vì vậy cho nên hai loại dược thảo này cũng liên quan đến thận. Và khi mình nói đến thận chúng ta thấy quá nhiều những vấn đề. Vì vậy cho nên chúng tôi chỉ nhắc lại một số những vấn đề mình đã nói qua trong những tuần vừa qua thôi. Nếu hôm nay còn thì giờ mình nói thêm một tí xíu nữa về bệnh mất ngủ thưa anh Thiên Tính.
Dạ vâng, rất tiếc là mình không còn thời gian nhiều, mà Thiên Tính xin mời bác sĩ gửi lời chào đến tất cả quý thính giả của chúng ta.
Dạ vâng. Xin cảm ơn anh Thiên Tính và cảm ơn tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Dược Thảo Đời Sống của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc anh Thiên Tính và tất cả quý vị thính giả một ngày thật vui, thật bình an và mọi sự tốt đẹp. Anh Thiên Tính cũng nhắc lại những cái đại lý của văn phòng để gửi đến cho quý vị thính giả của đài, thưa anh Thiên Tính.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Trong vùng Arlington thì Thiên Tính xin được gửi đến là trong khu Phước Lộc Thọ của V Collection A to Z. Bên cạnh đó thì Hampton City tại Ngọc Hằng Cosmetic. Vùng Garland thì tại M&M Cosmetic, Vân Thảo Cosmetic, Thúy Cosmetic, Quỳnh Nga Cosmetic cũng như là Hồng Phát Gift Shop. Trong vùng Ranbury thì Pacific Pool Water số No. 1 Beauty Center. Vùng Carrollton thì chợ tại chợ Vietnam Plaza đều có bán những sản phẩm cùng với bác sĩ Nguyễn Văn Hiển, là người cũng như là cung cấp những cái dược thảo rất là bổ ích cho cuộc sống của chúng ta. Vâng, cảm ơn quý vị đã lắng nghe theo dõi chương trình hôm nay cùng với talk show bác sĩ Nguyễn Quang Hiền. Mong quý vị đừng rời làn sóng 1600 AM.